Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học qua cái phần Kinh Di Giáo, tức là bài thứ 18, Phẩm Thiền Định. Ở đây Đức Phật dạy như thế này: tỳ kheo các ông, nếu người nhiếp tâm thì tâm trong định. Tâm trong định còn có thể biết tướng pháp thế gian sinh diệt. Do đó các ông thường nên tinh cần tu tập các thiền định. Nếu người được thiền định, tâm không tán loạn. Như người chứa nước khéo giữ đê điều, người tu cũng vậy. Vì làm thành nước trí tuệ mà khéo tu tập thiền định, khiến không chảy mất, đó gọi là công đức của thiền định. Thì đây á, ở đây á, đại chúng thấy á, là cái bài kinh này á, tức là cái bài kinh gọi là Kinh Di Giáo, hay nói khác hơn là cái lời sau, cái lời dạy sau cùng của Đức Thế Tôn khi chuẩn bị nhập vào cảnh giới Niết Bàn. Thì đây á, Đức Phật dạy rất là kỹ về cái phần thiền định. Thì đây á, Đức Phật dạy là muốn được đắc định á, thì chúng ta luôn luôn phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm có nghĩa là luôn luôn ở trong chánh niệm hiện tiền. Chẳng hạn như quý thầy thấy suốt một ngày, hàng ở đây có mấy chú nhỏ nè, suốt một ngày mà mình giỡn, mình cười, mình chơi thì tối mình lên thiền, mình ngồi thiền, ngồi cho vui vậy thôi. Chứ lúc đó là hàng ngày là cái thân mình bị chạo cử, thì tối mình lên mình ngồi thiền chắc chắn là ý mình chạo cử. Chẳng hạn như cái người nào mà suốt cả một ngày thân chạo cử, miệng chạo cử, thì tối chắc chắn sẽ bị ý chạo cử nó tán loạn. Do đó cái người xưa ta dạy tại sao mà cái thiền định là cái ngồi là quan trọng nhất. Nhưng mà cái ba quay nghi kia mà nếu mà chúng ta không có nhiếp tâm á, mà chúng ta bị tán loạn thì tối ngồi thiền nó không yên. Hôm nào đó quý thầy để ý theo dõi, hôm nào đó mà mình giữ giới cho được thanh tịnh, được trang nghiêm, mình thu thúc sáu căn á, thì tối ngồi là khỏi cần một cái phương pháp gì hết, mình vào là được định liền. Hôm nào mà quý thầy mà có nhân duyên cái mình về Sài Gòn thử, mình ngồi thử á, định á, được giống bao nhiêu ở trên này không? Nó không bao giờ giống. Tại vì mình xuống á, là bị cái âm thanh sắc tướng nó làm cho mình nhiễu loạn. Thứ nhất là cái âm thanh buổi tối là có những người mà đu xe rồi đủ thứ âm thanh nó đến, cho nên mình ngồi không có được định. Và trong suốt một ngày đó là chúng ta đi công việc ngoài đường thì nhiều hơn là chúng ta ở nhà, cho nên ngồi rất khó được định. Cho nên cái phương tiện mà thiền định đó, nó rất là cần thiết cho cái người tu tập, tức là cái môi trường á. Cho nên ngày xưa mà vào cái thời Đức Phật mà các thầy tỳ kheo mới xuất gia là Đức Phật bắt các thầy tỳ kheo vào ở trong núi, ở chỗ A Lan Nhã, chứ không có được mà ở nơi cái thành thị ồn náo, cho nên tu tập thiền định được. Thì đây như vậy chúng ta có môi trường sẵn rồi, ở trong rừng, trong núi yên ổn rồi, thì chúng ta phải thực tập nữa. Hay như mấy chú mà hồi trưa mình không chịu ngủ, cái mình chơi thì cái tâm nó tán loạn. Nó tán loạn thì về tối là cái mình ngồi thì bảo đảm luôn là tâm nó bị tán loạn, bị quấy nhiễu. Bởi vì do cái thành trì giới mình không có giữ. Cái thành trì giới ở đây không phải là mình sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối, mà cái thành trì giới đây là cái quy chế trong thiền môn. Quý thầy nhớ kỹ một cái điểm: Hòa thượng lập ra cái thanh quy cho thiền môn là các ngài gọi là yết ma, trước chúng. Hay như là 1 giờ mình phải ngủ, 2 giờ dậy, đó là yết ma trước chúng. Còn mà quý thầy làm trái với luật á, mà 1 giờ mình ngủ mà tới 2 giờ, 2 rưỡi, 3 giờ mình dậy á, mình tưởng rằng nó không có gì hết, nhưng mà mình gọi là phá quy chế thiền môn. Mà phá quy chế thiền môn một thời gian cái mình tu không được, bảo đảm luôn tu không được. Lạ kỳ một điểm, mà trong kinh nào mà Đức Phật nói là biển cả không chứa tử thi. Biển cả đây có nghĩa là trong cái biển giáo pháp của Đức Phật đó là không bao giờ dung chứa những người mà phá cái quy chế. Cái một thời gian cái mình tu, mình tu thời gian cái mình chán, ở đạo không được. Dầu cho mình đi các chùa nào, các thiền viện nào cũng chán hết. Ở đây có một số người lúc trước họ đến đây nè, họ phá cái quy chế mà chúng tôi biết hết. Ngày họ ăn cũng ăn riêng, giờ mà đại chúng ngồi thiền cái họ lủi đâu, họ ngủ. Thời gian tự nhiên họ tu không được, họ nói bị con người họ bị rạo rực giống như lửa đốt gì đó. Đó là gọi là phá quy chế chứ đừng, mình đừng có tưởng rằng mình phạm giới là phạm giới với nữ sắc, rồi mình phạm giới uống rượu không phải. Mà phá quy chế trong thiền môn cũng là phạm giới. Bởi vì cái quy chế này là một vị khai sơn ra cái thiền pháp vào cái thời cuối thế kỷ 20 này, đầu thế kỷ 21. Mà hòa thượng đưa ra cái quy chế mà mình làm trái á, tức là mình trái quy chế. Mình trái quy chế thiền môn rồi đó thì một thời gian cái mình tu mình chán lắm, mình không muốn ở trong đạo nữa. Ở cho vui vậy thôi. Mà sau này mình lớn lên á, mình đi ra làm việc Phật sự á, Lâm Thần Hộ Pháp hộ trì cho mình. Sau này mà quý thầy lớn lên rồi đi làm Phật sự mình mới giật mình, bao nhiêu năm mình ở trong thiền viện như thế nào, ngày hôm nay mình ra làm Phật sự mới được, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Không phải là mình cạo cái đầu chọc, mình mặc cái áo vàng rồi ai cũng cung kính mình, ai cũng nghe mình, không có, không bao giờ có chuyện đó. Mà nó có phải có một cái gì đó vượt hơn người ta. Thứ nhất là, một là ngôn ngữ học mình phải hơn người ta. Thứ hai nữa là cái biển giáo pháp mình phải rộng hơn người ta. Thứ ba nữa là có nội chứng, nội hàm bên trong. Người ta đến học mình á là mình phải đủ những yếu tố đó. Còn mình ở đây mình cứ chơi chơi qua ngày đoạn tháng thì mà trong người xưa người ta nói giống như mình lợi dụng cái cửa thiền môn, mình đến mình ở, mình nương náu. Rồi một thời gian cái mình đủ, mình học có đủ rồi cái mình hơn học nữa. Đó mình cũng mắc nợ nha, chứ không phải. Đó là mắc nợ cái thiền môn. Mà sau này mình ra giàu cho mình ở trong đạo, ở trong chùa, mà quý thầy cứ gắn gỗ làm theo cái quy chế, mà sau này mình không có đủ duyên, mình hoàn tục á, mình không tu nữa, thì cái đời sống của mình nó cũng đỡ hơn là trong lúc mình vào chùa mình lợi dụng trong cái thiền môn. Ra khổ lắm, tôi đã cởi nhiều lần đó. Có một cái ông này lúc trước á, là cái thời trước á, cũng tu tập mà không có phát một cái nguyện lớn. Vào chùa ông nương náu, vào ông giỡn, ông cười, ông chơi thôi. Ông nghĩ rằng cái chuyện mà ta đem đến cúng dường là chuyện đương nhiên rồi. Sau này ông hoàng tục, ông hoàng tục thì không có nghề nghiệp gì hết, cái hầm than, đi hầm than lấy vợ mấy đứa con hầm than khổ quá. Cái một hôm chịu nổi cái xe đang chạy, cái ông lũi vô cho cán chết. Mà lạ cái nghiệp mình đó không hết, xe cán mà cũng chết là một điều vậy. Cán chết bị đâu? Cán chết nó cán hai chân, gãy hai chân cái bắt đầu cũng có nghề nghiệp gì, bắt đầu đi ăn xin. Đi ăn xin một thời gian cái thấy khổ quá, cái ông đổ xăng lên để ông đốt rồi chết. Đổ xăng lên đốt cái người ta cứu, người ta xô xong sống. Sống mà bị tai nạn, bị mất cánh tay đuôi con mắt. Đó là cái quả nghiệp, không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó là do phá một cái quy chế trong thiền môn. À, cho nên ở đây là quý thầy phải ráng gắn gỗ, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Ở đây là cái quy chế trong cái thiền môn là mình trái là cái tâm mình nó loạn. Mà mình tu ở núi rừng mình cũng thấy. Vì quý thầy không có khéo, nhiều khi quý thầy coi thường trong cái quy chế. Mà ở trong cảnh núi rừng là cái người có đủ phước lực là mới ở đây được, nhưng không phải chuyện đơn thuần đâu. Còn thôi là bị ma cảnh nó nhập, mà nhiều khi mình đâu biết đâu. Mấy chú mà chơi chơi vậy mà ma nó ốp rồi đó. Sư phụ chiếu nó bị ma nó ốp. Nó ốp rồi nó dẫn dắt. Là mình tưởng là mình, nhưng mà thật ra mình bị cái cảnh giới thứ ba nó ghé vào, nó dẫn dắt mình đi. Vì cái loài đó họ không có muốn cho mình vượt thoát cái tam giới. Lại thì một điểm, nhất là người tu, họ rất sợ những người mà xuất gia tu tập. Phải những người nào xuất gia tu tập mà nhiều chừng nào thì cung ma nó bị rúng động. Trên ma ba tuần nó cho quân lớn xuống, mỗi đứa nhập một con, Trí này nhập một con, Bảo nhập một con, Phúc nhập một con, Nguyên nhập hết vô. Nó ốp, mình nhìn mình biết liền. À, mình để ý coi, mình theo dõi mình biết liền. Cái mặt nó có hừng hừng đỏ đỏ là vô rồi đó, mà không có chịu, không có chịu khéo mà sám hối tu tập hết ra. Tôi không phải hù đâu nha. À, ma nó ốp. Mà nhất là ở rừng núi nó hay bị lắm. Quý thầy cũng hiểu chứ, ở rừng núi mà chỗ nào có chốn tâm bảo á, thường thường là gì? Một là dạ xô, hai là tinh mị ở rất là nhiều. Trong kinh Lăng Nghiêm nói á, tại sao nó ở nhiều? Bởi vì cái người xuất gia là có gọi là nguyên khí thuần dương. Đây mình nói rộng hơn chút xíu xíu nữa, cái loài nó rất là thích nhập, nó ớp vào cái giật giờ rồi dẫn đi mất luôn. Dẫn đi thời gian đó ra rớt. Mình đâu có hiểu đâu, nó ồ tại sao vậy? Tôi rành ba cái này lắm, tôi biết là tôi nói không nghe. Cứ theo cái quy chế đi, 1 giờ ngủ, 2 giờ thức dậy đều đặn, 4 giờ rưỡi hoặc là 4 giờ sáng mấy chú ngủ, 4 giờ sáng cho thoải mái dậy. Vậy là 4 giờ 15, 4 giờ ngồi thiền là theo cái quy chế ở đây quy định rồi. Trong thời mà nó ớp hết. Giận. À, tôi nói mà không tin thiệt mà, tôi nói không tin, ít người tin tôi lắm. À, chỉ cái người nào mà gần gũi tôi một thời gian là tôi nói cái lời này mới tin. À, vừa rồi tôi ra Hà Nội cũng vậy, tôi nói mà ông tin, bây giờ ông điện vô nói trời thầy nói giống như thần. Tôi nói thiệt mà, tôi kinh nghiệm lời Phật dạy, chứ không phải là mình có thần thông mà kinh nghiệm lời Phật dạy. À, quý thầy phải khéo. À, phá cái quy chế là tâm nó loạn. Mà quý thầy không hiểu chứ, ở A Lan Nhã Phật nói cái người mà phước lực lớn lắm mà ở nổi nha. Ở A Lan Nhã như ở những cái cảnh giới đó nè, mình để ý coi mình đầy đủ hết á. Người xưa chẳng hạn như ngài Pháp Chung Ngu Đầu, nhớ không? Ở trong hội chúng có 100 chúng thôi mà ở trên núi. Mà cái thời Trung Quốc đó, cái thời thức ăn khan hiếm lắm, mà ngài phải đích thân là buổi sáng á, ngài phải đi khất thực gạo nè, bún nè, buổi sáng rồi chiều tối ngài về ngài nuôi chúng. Bởi vì ở trong núi ít người đến, ta biết đến ta cúng lắm, cho nên ngài phải hy sinh sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Còn đây á, thì mình cũng đỡ, có cái nhân viên là bây giờ là xe cộ phương tiện đầy đủ, lâu lâu ta đến ta gửi 1-2 bao gạo mình sống cả khi cả tháng, nửa tháng ví dụ đó. Lâu lâu nửa tháng tôi đi xuống thành phố, ví dụ tôi giảng vậy, người ta cũng biết mình ở trên núi, ta cúng dường, đấy là cái phước duyên của mình. Mà quý thầy không ráng tạo dựng cho mình một cái sự nghiệp á, thì mai này nó có lần thứ hai. Biết sao, bữa sư phụ giảng đó, sư phụ nói là mình vừa chết một cái là tự nhiên mình sanh vào cái nhà như ngày xưa á, thì cũng chết cũng đành, đúng không? Bữa nghe giảng không, sư phụ chiếu giảng đó, mà này mình chết rồi mình biết đi đâu, nó kẹt cái chỗ đó. Hay vì mình chết mình chắc chắn là mình sanh trong nhà đế vương hoặc là quan đại thần, hoặc là mình chết mình biết rằng 7 tuổi mình đi xuất gia nữa thì mình sợ. Còn lần này mà mình mà không có lo tạo dựng sự nghiệp, không có bồi cái gốc tâm của mình á, mình chết cái đi bậy, chưa chắc thì làm người khổ chứ không phải giỡn đâu. Cho nên đại sư Ấn Quang ngày có mấy cái không nhớ không? Ngày phát hiện ngày có 3 cái không. Thứ nhất là không nhận chùa, thứ hai là không nhận người xuất gia, và thứ ba không nhận đệ tử tại gia. Thì người ta hỏi ồ tại sao ngài không nhận cái người xuất gia? Ngài nói lúc mà ngài ngồi thiền, ngài xuất định, ngài xuống địa ngục, ngài thấy người xuất gia đầy hết ở dưới luôn, cho nên ngài phát nghĩa không bao giờ nhận cái người xuất gia đi tu học. Bởi vì ngài nói nếu mình làm không có tròn á, mình cũng bị ảnh hưởng đó, khiếp không? Ngài nói dưới địa ngục người xuất gia đầy hết luôn, khiếp vậy đó. Mà nhớ trong cái giấc mộng của tôn giả A Nan không, thấy gì? Thấy cư sĩ đi trên cầu, còn mình thì đi dưới cầu, đi mà lơ thơ lót thóc, đi mà áo quần tả tơi luôn. Ngày thức giấc á, ngày kể với Phật á, Phật nói vào cái đời mạt pháp á, là cư sĩ người ta có cái tính tâm, ta muốn làm phước mà ta cúng dường cho mình ăn, mình chịu tu do cái phước lực đó, cho nên họ đi sanh lên cõi trời. Còn mình ăn mà mình không có chịu tu, cho nên mình xuống dưới cõi dưới đó. Đó là cũng là cái nhức nhối cho cái hàng tăng sĩ mình ấy, chứ không phải. Mà bây giờ người ta tạo điều kiện cho mình rồi, bây giờ mình chỉ cần tu thôi. Mà dễ lắm, quý thầy không có hiểu, cho mình giữ đúng cái quy chế rồi đó. Hàng như 1 giờ mình ngủ, 2 giờ mình thức thì nó quen cặp mắt mình luôn. Cái gì nó, ai mà sanh ra đời mà biết ngồi thiền, ai mà sanh ra đời mà tự nhiên mà thức dậy giờ đó được, nó cũng phải có cái tập. tập đó, gọi là nhóm hợp á, từ từ nó quen luôn rồi. Tới giờ đó mà chẳng hạn như tới giờ đó mà quý thầy mà thấy không còn người kia, mình cũng dạy bình thường. Đó là tập. Chẳng hạn như xưa Tấn Nghiên xuống đây nè, anh thấy không? 3 giờ dạy. Là đã tập nhóm hợp. Thì anh 3 giờ dạy, 3 giờ dạy. Bây giờ 4 giờ anh theo mấy đứa này. Mấy đứa này luôn là tôi hồi sáng tôi thấy nè. Là anh vào anh thở bình thường là anh dạy rồi đó. Nhưng mà anh nghĩ là thôi 4 giờ mình dạy theo mấy người này luôn, cho nên đắp mền ngủ tiếp. Ví dụ như đó. Nó cũng là một cái thói quen chứ không phải gì hết đó. Chứ hồi xưa là xuống đây là số 1 luôn. 3 giờ dậy ngồi thiền nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh. Cái gì nữa cũng có thói quen hết đó. Đó cho nên qua cái phần này là Đức Phật dạy là tùy theo các ông, nếu người nhiếp tâm á thì tâm luôn luôn ở trong định. Tức là luôn luôn chánh niệm hiện tiền, đi đứng nằm ngồi. Tâm ở trong định còn có thể biết được tướng pháp thế gian sanh diệt. Có nghĩa là quý thầy ngồi thiền lại ngày xưa mình nghĩ rằng những cái suy nghĩ là của mình, những cái loạn tưởng là của mình, thì mình bây giờ mình biết đó là bóng dáng của sáu trần, nó là lạc đà ảnh tử. Lạc đà ảnh tử nghĩa là mình đi ra chợ, mình gặp những cái hình ảnh nào đó tối về nó hiện ra. Do đó các ông thường nên tinh cần tu tập về thiền định. Nếu người được định rồi đó thì tâm không bao giờ tán loạn. Đó, ở đây Phật dạy rất là kỹ. Qua cái phần này để chúng tôi chia sẻ cho đại chúng về cái phương pháp thiền định mà Đức Phật đã vô lượng kiếp Ngài đã dày công khám phá ra được con đường này. Cho nên qua cái phần 1 chúng ta thấy được rằng thiền là một vị thầy vĩ đại cho chúng ta. Trong kinh Tương Bộ, Đức Phật đã từng tuyên bố: này các thầy tỳ kheo, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Hãy tự làm hoàng đảo cho chính mình, không nương tựa ai khác ngoài chính mình. Tức là Đức Phật nói là mình luôn luôn tự mình thắp đuốc lên mà đi, tức là phản tỉnh lại nội tâm. Một, sở dĩ ở đây nói thiền là một vị thầy vĩ đại, vì thiền chính là trở về nội tại, khám phá chủ nhân âm của chính mình. Tức là mình nhờ tu tập thiền định cái mình phản tỉnh lại. Phản tỉnh đây á, bây giờ quý thầy tập gì nè. Bây giờ trước khi mà quý thầy bước vào con đường thiền định thì mình ở rừng núi mình ráng đi. Mình bỏ ra một là 5 phút đầu. 5 phút đầu tiên. 5 phút đầu tiên đây là chúng ta khởi lên một cái lòng thương xót và bao dung các loài chúng sinh, những cái cõi mà vô hình họ bị chết, chết sông, chết nước, chết đạn, chết đủ thứ loài chết. Mình khởi những cái lòng thương đó, mình tu tập như thế nào đó để mà chứng đắc Phật quả, phổ độ các loài chúng sanh đó, cho cái tâm nó rộng, nó lớn, nó bao dung. Đó là phần thứ nhất, để khám phá ra cái Phật tâm của mình đó. Kế nữa là mình phải quán chiếu lại là trong suốt một ngày đó mình làm được cái gì lợi ích cho tâm bảo chưa. Mình có làm cái gì cho người khác đau khổ chưa. Cái thứ hai nữa là mình phải theo dõi những cái tâm hành của mình như thế nào để mình khám phá ra được chính mình. Đó là cái phần thứ nhất. Thiền là có năng lực như thế. Hồi bữa tôi có giảng, tôi nói cho quý thầy một rõ một cái điểm vào cái thời Đức Phật có 60 thầy tỳ kheo vào trong núi rừng để mà tu đó. Thì trong núi rừng này có các loài dạ sô họ ở rất là nhiều, cho nên họ quấy nhiễu, họ hiện ra, họ hiện hình ra. Các vị sa di ban đêm thì thấy có những cái bóng ma hiện khởi lên rất là nhiều. Ở một tháng ở không được, cho nên 60 thầy tỳ kheo trở về gặp Đức Phật mới trình hết tự sự. Phật nói cái khu rừng này dạ sô rất là nhiều, tinh ma rất là nhiều. Sở dĩ mà họ bực bội các ông á, vì các ông tu tập mà không có khởi một cái lòng từ nào cho các loài chúng sinh đó. Mà cái lòng từ đây á, thứ nhất là chúng ta phải có cái lòng bao dung, có lòng tha thứ đến những người khác. Họ làm một cái lầm lỗi gì, cái mình bao dung họ, mình dung nhiếp họ. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có gánh vác về cái việc làm những người bạn đồng hành của mình. Cái thứ ba nữa là chúng ta có một cái tâm vô ngã, vị tha, thì chúng ta mới phát khởi lòng từ bi, mới nhiếp phục được các loài mà dạ so, tinh mị. Do đó Đức Phật mới nói lên bài một cái bài kinh kinh từ bi đó, kinh từ bi để mà phát khởi lòng từ. Thì hiện đây nhờ chúng ta ngồi yên lại, chúng ta mới khám phá ra được nội tại của chính mình nó có một cái hùng lực, nó có một cái năng lực. Chính cái điểm này đó là khám phá là một cái con đường mà chúng ta đã từng đi qua. Thứ hai, con đường hiểu biết và thương yêu cũng phải bắt đầu bằng thiền tập. Thì đây á, tức là nếu mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta không có thương. Mình hiểu được cái hoàn cảnh của người đó, mình hiểu được cái người đó như thế nào thì mình mới có lòng thương được. Và bắt đầu cũng nhờ con đường thiền tập. Thứ ba là vị thầy vĩ đại của chính mình chính là bạn ngồi yên nhìn rõ bản chất của tâm mình. Tức là cuối cùng rồi tất cả mọi con người chúng ta đều trở về cái ông thầy vĩ đại của mình. Mà ông thầy vĩ đại của mình là chính là chính mình trong ai hết. Mà muốn được như thế là chúng ta phải ngồi yên lại, nhìn rõ bản chất của tâm mình như thế nào để mình chuyển hóa, để mình hóa giải, chứ không phải mình chạy theo nó mãi. Mình chạy theo nó mãi có nghĩa là mình làm nô lệ cho cái dục vọng điên cuồng của mình. Thiền sư Bạch Ẩn nói đó, tức là những cái vọng tưởng điên đảo của mình mà mình không khéo điều phục nó, mình không khéo chuyển hóa nó, thì chính là mình làm nô lệ dục vọng cho chính mình. Mà Đức Phật đã từng nói là chúng sinh là nô lệ cho dục vọng của chính mình, chứ không phải là làm chủ. Mình đúng ra là mình làm chủ nó, nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo nhận diện ra để chuyển hóa thì nó chính làm chủ lại mình. Hệ như những người mà ghiền hút thuốc, ghiền uống rượu, đó là bị nô lệ cho dục vọng. Mình tưởng rằng mình là chủ nha, nhưng mà thật ra mình là tớ nó rồi, nó dẫn dắt mình đi. Thì nhờ mình tu tập thiền định mình mới biết bản chất của mình là như thế nào. Thì quý thầy phải theo dõi từng hành niệm. Do đó mà tại sao mà không cho được mình hôn trầm á, hôn trầm cái mình lờ mờ, mình rớt trong cái hang quỷ. Mình tu mà mình rớt trong hôn trầm, mình lờ mờ, mình không biết được bản chất của mình là như thế nào, để mình có một cái con đường để chuyển hóa nó. Cho nên cái người tu là phải có tỉnh táo đó, phải tỉnh táo, có một cái hùng lực, định lực để khám phá ra bản chất của mình là cái gì. Mà trong lúc ngồi thiền là nó hiện nguyên hình bộ mặt của mình hết. Cho nên cái ông thầy mà sáng suốt nhất là chính mình, quay lại để biết được bản chất thật sự của mình là gì. Từ đó mình có một cái phương pháp chuyển hóa. Và bản chất của quý thầy là cái gì? Bản chất của mình là cái gì? Phải tâm Phật không? Mà tâm Phật bây giờ chìm nó mất rồi, dày nó cứng rồi, bị cái màn vô minh nó che, đúng không? Nó che lấp rồi. Mà nó hiện khởi lên những cái tật xấu. Đa phần chúng ta ngồi thiền nó hiện khởi những cái tật xấu. Người nào có cái tâm như thế nào đó nó hiện khởi ra hết. Giống như mà chúng ta bơm một cái bong bóng mà nó căng lên rồi đó, thì có những cái lỗ mọt nó xì ra. Có người là tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tiền, đủ thứ tham hết, tham danh, tham lợi nó hiện khởi. Mà nếu mà chúng ta không khéo chuyển hóa nó thì một thời gian nó ngấm vào trong cái dòng máu đó, rồi từ đó nó phổ ra hành động. Cho nên qua cái phần này quý thầy phải lưu ý. Cho nên tu tập thiền định là một thời gian mà mình mà có tu có định được rồi nha, tự nhiên mình làm chủ được những cái vọng tưởng này đó, thì không có ai mà làm gì được mình hết. Người xưa mà sau khi mà khám phá được cái điểm này rồi, các ngài mới khẳng định luôn: về sau tôi không bao giờ bị các ngài lừa tôi nữa. Nó rất là kỹ về cái điểm này. Do đó chúng ta phải lưu ý. Bây giờ trở lại một cái vấn đề này nè, mấy chú nhỏ ở đây nè. Cái thầy có cái phước duyên cho nên mới được đi xuất gia sớm, đúng không? Mình có phước duyên, tức là mình cái tâm của mình nó trong sáng, nó hồn nhiên, nó là trong kinh nó là gọi là đồng chân xuất gia. Cái đồng chân xuất gia nó rất là tốt, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Người mà đồng chân xuất gia là rất là tốt, nó thanh khiết, nó không bị ô nhiễm về một cái vật thể nào hết. Mà chúng ta không có tạo dựng lại một cái sự nghiệp phấn đấu để mà thành tựu cái đạo quả lớn phổ độ chúng sinh đó, cái nguyện lực không có đó, thì có một thời gian nó bị những cái cấu nhiễm, cái ngoại cảnh nó làm cho mình chìm mất luôn, quên đi cái bản hoài của mình. Cho nên bên Tây Tạng là những người mà nhỏ họ vào xuất gia, họ có một cái phương pháp riêng, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Họ có phương pháp riêng, họ đánh thức họ đánh thức những cái tiềm ẩn bên trong họ cho họ sống dậy. Thì ở đây cũng vậy, là vào đây mình quý thầy mà theo cái quy chế á, thì chính là đang đánh thức cái tiềm ẩn hạt giống mình sống dậy. Cho nên để sau này mà đủ nhân viên rồi hết rồi, quý thầy nhỏ nhỏ phải có một cái thệ nguyện lớn, mình thệ trước Tam Bảo: con là bây giờ đủ cái phúc duyên, con là đồng chân xuất gia, con phải dấn thân vào con đường này để thành tựu cái đạo nghiệp con, để sau này phổ độ chúng sinh. Trong đó có cha, có mẹ, có người thân, có tính thí, có đủ thứ hết. Chứ không phải con ăn rồi con ngủ, con chơi qua ngày đoạn tháng, mất cái hạt giống nó uổng lắm. Mà chính cái đó là cái lỗi của tụi tôi. Mà trong giới luật nó là Phật dạy là các ông mà độ người mà người ta không tu tập để mà thành tựu sự nghiệp đạo quả, cái tội này nặng hơn cái tội cái người mà giết heo giết bò hàng ngày. Hiểu không? Mình cái người mà đồ tể mà giết heo giết bò hàng ngày á, cái tội đó nhẹ hơn một cái ông thầy nhận tay vô mà để người ta không tu tập, để mất hạt giống của chánh pháp, mất hạt giống mà ngày xưa người ta phát cái thệ nguyện đi vào con đường này. Nghĩa là mình có thệ nguyện là mình quên, mình có thệ nguyện là như ông thầy Nguyên Phổ đi, năm nay ổng 70, ổng có thệ nguyện chứ. Thệ nguyện là đủ nhân đủ duyên con xả bỏ cái thân này đi á, để đời sau 5-6 tuổi con vào chùa ông tu. Thì ông vào chùa ông tu, nhưng mà gì A La Hán sao, cách ấm còn mề, Bồ Tát sao, sở chi ngu quy tế, đúng không? Mà huống chi mình là phàm, mình quên, mà quên mà mình không cái nhắc nhở để cho mình kích thích hạt giống này vậy đó, sống vậy đó, thì cái bắt đầu mình chìm trong cái ác pháp, bị ác pháp nó lôi cuốn mất luôn, uổng. Đã mình bỏ cha mẹ, bỏ sự nghiệp, bỏ hết tất cả vào đây là uổng lắm, uổng cả một kiếp người, uổng cả một đời người luôn. Bây giờ mình phải kích thích. Kích thích bằng phương pháp gì? Kích thích bằng phương pháp gì? Đủ nhân đủ duyên là chiều là tôi rảnh rồi, bây giờ không có đá cầu đá gì nữa, là tôi tập cái phương pháp khác mà tôi tính sẵn rồi, nhưng mà chưa có điều kiện, thấy không? Tập để mà kích thích vậy. Cho nên Tổ Đạt Ma biết được cái tiềm ẩn của tăng chúng họ có, họ ngủ quên, cho nên ổng phải làm kích thích để sống dậy hạt giống đó tu tập. Mình không có hiểu với mình là cái người tu là gì, người tu mình là gì. Người tu mình Đức Phật nói mình là một chiến sĩ, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Chiến sĩ ra trận tay cầm gươm báo, mà có áo giáp nữa. Áo giáp đó là nhẫn dục, đúng không? Cung thiền định kiếm trí huệ đầy đủ hết, chứ không phải mình là người thường đâu. Mình tưởng rằng mình là cái người tu thượng phái. Phật đó là chiến thắng mà ngàn ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính mình. Mà chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Mà bây giờ mình đang gì? Đang chiến thắng chính mình, không bị những cái dục vọng nó lôi mình nữa. Được không Tấn Nghiên? Chẳng hạn như bây giờ 1 giờ cái có Châu Chí rủ xuống chơi gì đó, không, tôi không làm nô lệ cho nó nữa. Anh cứ đi, anh đi đi. Anh nô lệ dục vọng thì anh đi đi, tôi không làm nữa. Đó là thắng rồi. Được không Tấn Nghiên? Bữa nào thử đi, mình đừng có bị ma nó ướp lôi kéo hết cả đám nữa, thấy không? Tôi biết vậy, 1-2 người nó vào thôi. Hả Châu Chí? Nên Châu Chí cũng lớn rồi đó, phải không? Trưởng thành rồi. Chừng 1-2 năm nữa cái mà trưởng thành rồi. Tôi 10 năm, 20 năm nó ra ông thầy rồi. Đó, cho nó gắn gỗ đi, cởi ráng gắn gỗ. Tôi biết là cái tuổi của quý thầy nhỏ này đó, là hồi xưa tôi đã từng đi qua rồi. Nói chung là nó cũng còn tháo động, đúng rồi, nhưng mà mình bớt chút thôi. Ở đây quẳng cho chơi chứ không phải không cho. Nhưng mình bớt lại, mình thắng bớt lại chút. Nghĩa là ngày xưa mà sở dĩ mà chúng tôi sở dĩ mà tuổi như quý thầy mà còn giỡn, còn chơi, còn hái dừa chợp, hái dừa đúng, bởi vì không gặp được thiện tri thức. Phải nhớ kỹ một điểm nha, mình đừng mà nói là hồi xưa thầy cũng như tụi con, vì tụi tôi là không gặp được thiện tri thức chỉ vậy. Chứ nếu mà gặp được thiện tri thức chỉ vậy không có đến nổi. Giống không, đúng không? Giống như ngày xưa tụi tôi giống như con ngựa và ngựa quan mà không có gì, không có hoàm, không có dây kéo, không có âm nài, không có gì hết. Còn bây giờ quý thầy có đầy đủ rồi, thấy không? Trên là có hòa thượng sư âm, dưới là có sư phụ hình chiếu, kế là tụi tôi, sách vở giáo pháp đủ rồi, kèm chẳng lẽ không được, thấy không? Mình đừng có phản biện nói ôi sư âm cũng giống như tôi, ông còn giỡn tôi. Đừng có nói vậy, vì ngày xưa là chúng tôi không được cái duyên tốt, không được vào chùa sớm, là chúng tôi được ý thức được cái điểm đó rồi. Tương lai Phật pháp là như cụ Phổ này, cụ Thái này, cụ Lành, cụ Dai là gì? Tuổi này là tu thời gian nhập nước bàn chứ làm gì? Tụi tôi đang gì nè? Tụi tôi mà xây dựng lên tam bản rồi giỏi lắm là 10 năm hoặc 20 năm là nghỉ hết, làm gì được nữa. Quãng 10 năm 20 năm nữa ông thầy ở Bảo Tú là 70. 75 là tôi cũng 70 rồi. Ví dụ đó, hết làm được rồi, giờ làm gì nữa? Mà mấy chú mà không có lên, không có gánh quét sự nghiệp tam bảo rồi, chẳng lẽ bỏ không? Mình làm cho đã là cái này đem đi bỏ xuống sông biển. Thấy không, đâu được. Tụi tôi chạy đầu này đầu nọ để mà gây dựng ngôi tam bảo là cho người sao chứ mình làm gì nữa? Giỏi lắm 10 năm 20 năm nữa về hưu hết, tu rồi chứ không có làm gì được hết. Đó, vừa rồi tôi gặp có một số quý hòa thượng ở Lâm Đồng. Hòa thượng này ổng chuyên dạy lực. Hòa thượng Nhật Chiếu đó, chuyên dạy lực, dạy chữ Hán. Ông điện cho tôi, ông nói đủ nhân duyên á, tôi vào tôi ở với thầy. Bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ dạy gì được nữa, nghỉ hết, nghỉ hưu hết. Vì cái nước là tu thôi, tu rục rồi xả báo thân là về cõi Phật hay gì đó thôi. Thì cái trách nhiệm này là cái người nhỏ tuổi lên gánh quát. À, lớp này mất là lớp khác chứ. Mà lớp khác thì lớp lớn thì người ta giỏi, mà lớp nhỏ chẳng lẽ không bằng, sao gánh quát được. Thiền sư gì nhớ không? Thiền sư Bách Trượng nói với thiền sư nào? Thiền sư ai nhớ không? Thiền sư Hoàng Bá. Thiền sư Hoàng Bá có một câu làm sao? Nếu mà trò mà giỏi hơn thầy á thì kém ông thầy nửa đức. Mà trò mà muốn gánh quét sự nghiệp của ông thầy á thì phải gì? Phải như sao? Tức là cái thấy cái biết hơn ông thầy nhiều, rất là nhiều. Thì đây cũng vậy. Ở đây chúng ta mà không lo tu tập, không có lo chuyển hóa cái nội tâm của mình á, cứ mình lần lửa qua ngày tháng cái đó mất. Mà sư phụ chiếu nói là giống mình tu giống như cái lục bình trôi sông gì đó. Sáng cái nó trôi lên, cái chiều nó trôi xuống, nó lên bền. Đó bây giờ mình thấy không, vừa rồi mình ăn Tết đó, bây giờ gần Tết rồi đó. Nó nhanh không? Mình nhìn lại bây giờ mình được cái gì? Em mới đây gần năm rồi. Bây giờ mình kiểm điểm lại, bây giờ mình kiểm điểm lại thử. Cho nên cái đêm mà 30 á, là Hòa Thượng Hư Quân á, có một cái buổi gọi là phổ trà. Cái buổi phổ trà này là toàn chúng kiểm điểm lại trong một năm đó mình tu học được cái gì, mình làm được cái gì. Kiểm điểm lại, kiểm điểm hết luôn, mỗi người tự kiểm điểm. À bây giờ mình kiểm điểm lại mình năm nay mình làm gì. Mình phải tự thú nha, mình là bây giờ mình dùng cái phương pháp ngày đi, tôi cũng làm luôn. Cái mình làm, mình lấy một cái cuốn tập, cái mình kiểm điểm này một năm mình làm được cái gì. Nhà như mình cãi lộn mình cũng ghi vào luôn, mình chửi lộn cãi lộn, mình bực tức ghi vào hết. Cuối cùng là những cái gì nó nhiều hơn, kiểm lại. Nếu mà cái mà những cái tật xấu mình nó nhiều hơn thì mình phát cái thệ nguyện lớn là sang năm mình cố gắng để mình chuyển hóa nó. Thấy không? Bản chất của nó là bản chất xấu mà. Đó, cho nên là hồi nãy tôi cười cười chứ bây giờ nãy có Tấn Nghiên không? Nãy với nhà bếp á. Không phải không? Có không? Có hả? Có gì thu nửa trận rồi nha. Ở đây ai lớn nhất? Hả? Ở chú nhỏ nhỏ ai lớn nhất? Chí phải không? Chí đến Tấn Nghiên hả? Bữa sau bằng Chí mà nó rủ Tấn Nghiên. Tấn Nghiên nói gì nha? Nói tôi không bao giờ làm nô lệ cho nó nữa. Bây giờ tôi làm chủ được tôi rồi. Tôi thắng được rồi. Mà không, quý thầy mà không hiểu nha. Cái phương pháp thiền của mình mà hôm nào mà mình thắng được những cái tật xấu của mình á, tối là bảo đảm vô thiền định liền. Nó lạ kỳ một điểm. Một ngày nào đó mà mình thắng được những cái tật xấu, cái bản chất xấu xa của mình á, là tối cái mình vô thiền định liền. Nó có một cái gọi là cái hạt giống thiện pháp nó bắt đầu trổ lên. Mà thắng cứ một ngày một ít. Trên các ngày đốn ngộ là do cái tiệm tu, chứ không phải là tự nhiên đốn ngộ liền. Hiểu được cái lý rồi bắt đầu mới gia công tu tập. Từ cái gia công tu tập cái mới gạn lọc những cái tập khí xấu của mình. Có một lúc nhảy vào gọi là đốn ngộ. Mình mà chiến thắng được từng ngày từng chút thôi là Đức Phật đó là cái người này cũng là chiến sĩ mà gọi là có năng lực lớn. Đó cho nên bây giờ mấy chú phải ráng. Mỗi người phải ráng, mỗi người hết. Chứ bây giờ kiểm điểm lại là ai cũng còn cái bệnh hết. Rồi. Thứ bốn, khám phá nội tâm, không phải để trốn chạy mà là một cuộc cách mạng chuyển hóa lớn. Ở đây nè, thứ bốn là chúng ta khám phá nội tâm của chính mình, không phải để trốn chạy mà là có một cuộc cách mạng chuyển hóa lớn. Tức là mình khám phá nội tâm của mình có những cái tật xấu, cái những cái dở, không phải để mình trốn chạy nó, không phải để mình chán nản, không phải để chúng ta bỏ cái sự tu học của mình, mà chúng ta phải có một cái cuộc cách mạng lớn, cuộc cách mạng vĩ đại. Quý thầy thấy không, chẳng hạn như những vị anh hùng mà giải phóng đất nước là các ngài cũng phải bỏ ra những cái mà xương máu để mà giải phóng một cái đất nước đó, phải không? Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta muốn giải phóng nội tại bên trong của mình để mà chuyển hóa thì chúng ta phải có một cái cuộc cách mạng lớn lắm, để mà chúng ta chuyển hóa nó, chứ không phải chúng ta trốn chạy nó. Thứ năm, nội tâm của chúng ta cũng giống như một nhà kho chứa đựng đủ thứ tạp dụng, nào là buồn, thương, giận, ghét đó. Tức là nội tâm của mình nó chứa đựng những cái hạt giống xấu ác, hoặc là buồn, hoặc là thương, hoặc là giận, hoặc là ghét đó. Những cái hạt giống này là nó tích tụ trong cái thời quá khứ, nó còn tồn động lại, bây giờ nó có một cái chiều hướng dẫn dắt mình đi. Nếu mà chúng ta không tỉnh táo, mình mà không tỉnh táo mình dễ bị cái này lắm nha. Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý. Ba La Mã thiền, con đường khai phá mảnh đất tâm linh. Thứ nhất, thiền giống như khai phá một mảnh đất mới, dụ như một cánh rừng thành đồng ruộng. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy, chẳng hạn như hồi xưa ở đây cỏ không, bây giờ mình muốn trồng hoa màu nó lên á, thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là phải dọn cỏ, thứ hai là phải cày xới, thứ ba là phải bón phân, thứ bốn tức là phải gieo hạt. Tôi dẫn dụ từng chút một chút, quý thầy sẽ thấy một cái mảnh đất tâm của mình phải cần những cái yếu tố đó. Nếu mà không có những yếu tố đó là chúng ta tu là không có được. Bây giờ dọn cỏ là gì? Giờ chúng ta phải đặt dấu hỏi, dọn cỏ là gì? Dọn cỏ là gì thầy Nhân Phổ? Rồi cảm niệm. Cỏ đây á, chính là những cái tâm niệm xấu ác của chính mình, chứ không có gì hết á. Bây giờ cái mảnh đất tâm mình có vậy nó mọc nhiều quá, bây giờ chúng ta phải dọn. Rồi thứ kế là chúng ta phải cày xới. Cày xới là kích thích nội tâm, dụ như làm các việc thiện pháp, phát tâm bồ đề. Nếu mà mình dọn cỏ lên xong á, mình gieo hạt nó lên, cho nên mình bây giờ mình phải cày xới nó lên, mình kích thích nó. Mà kích thích này dụ như làm các việc thiện pháp. Mà quý thầy để ý coi, các việc thiện pháp nhỏ một chút vậy mà nó chính là cái thiện pháp. Ngày sáng này mình 7 giờ mình đi học phải không? 6 giờ mình dậy. Thế 6 giờ mình xả thiền xong hết, mình vệ sinh cá nhân hết xong rồi, cái 5 giờ rưỡi cái mình dạo này, mình quét sân quét rác cũng là thiện pháp. Mình cày xới cái đất tâm mình lên phải nhờ thiện pháp này. Cho nên á, trong thiền thoại kể lại, thiền sư Bổn á, ngài sau khi mà ngài đắc pháp rồi đó, kể lại trong cái cuộc sống mà lúc mà làm còn tăng sinh á, ngài trẻ củi, ngài nấu nước, ngài làm đủ thứ hết, nó tích tụ những cái thiện pháp, nó dồn vô cái thiện pháp mình đó. Còn thiện pháp mà mình không có kích thích nó, không có làm những cái việc thiện pháp trong cái ngôi già lam này đó, thì mình không có kích thích được đất tâm của mình. Bây giờ quý thầy ví dụ nè, chẳng hạn như bây giờ mình ở nhà mình nấu một nồi cơm giỏi lắm, là cho cha mình, cho mẹ mình, cho người thân mình. Nếu mà sau này mình không có tu nữa, mình lập gia đình thì con mình hoặc là vợ mình là hết. Còn đây mình nấu lên một nồi cơm đó, toàn là Phật tương lai họ dùng không, phải không? Đó cái bản mà người nói về người nấu bếp đó, Phật tương lai. Rồi mình lót một viên gạch cũng vậy, cũng là gì, cũng cho tất cả những ông Phật tương lai đến họ tu tập. Cho nên mình làm một cái gì nhỏ nhặt trong cái thiền viện này á, đều là mình đóng góp cái sự nghiệp cho tương lai những vị Phật tương lai hết. Mình kích thích, mình kích thích cho nó sống dậy cho cái thiện pháp, chứ không phải là giả dợi nữa. Có những người thấy những cái rác dơ, đồ dơ, cái mình bỏ rồi mình đi không có gì hết, không để ý. Mà chính cái đó là cái thiện pháp của mình đó, gây dựng thiện pháp. Ở trong Tùng Lâm á, trong Tùng Lâm mà sau này á, đúc kết những cái bậc mà pháp khí đại thừa á, toàn là những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày không, chứ đâu phải là chuyện gì to lớn đâu. Cũng làm những cái việc nhỏ nhặt, làm nấu cơm rồi quét nhà, rửa cầu tiêu gì kia, hình thành lên những cái con người vĩ đại đó không. Chứ không phải là từ cái học trường ở đâu. Mình nghiên cứu lịch sử của các vị tổ, không có người nào mà từ cái học đường mà giỏi thiệt là giỏi ra không có làm hết rồi tự nhiên hình thành con người đó, không có. Toàn là những bậc long tượng phát xuất từ những cái việc tầm thường nhất, nhỏ nhặt nhất, để mà đúc kết những cái bậc long tượng. Để ý coi. Mà chính cái điều đó là gọi là cái phước lực. Cái phước lực sau này cho chính mình, rồi mình ra mình hoằng pháp lợi sinh cũng nhờ những cái phước đó. À, cho nên cày xới lên là phát bồ đề tâm, làm các việc thiện pháp, thệ nguyện sâu rộng. Bốn phần là gì? Tức là thường xuyên nghe chánh pháp, phát tâm tụng đọc kinh điển đại thừa. À, gieo hạt là gì? À, chính là con đường thiền tập. À, do đó trong kinh Tương Bộ ghi, có một ông bà La Môn Ca Si nói với Thế Tôn: tôi có bò, có ruộng, có đủ hết. Tôi cày, tôi bừa hàng ngày, còn Thế Tôn thì không. Nhưng mà tại sao mà ăn uống giống như tôi? Thì lúc này Thế Tôn nói: này bà La Môn, lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc, trí tuệ đối với ta là cày và ách, tàm quý là cán cày, ý căn là dây cột, chánh niệm đối với ta là lưỡi cày, gậy đâm đưa ta tiến dần đến an ổn, khỏi ách nạn, đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. Như vậy cày ruộng này đưa đến quả bất tử, sau khi cày ruộng này mọi đau khổ được giải thoát. Tức là hàng ngày chúng ta thiền tập là chúng ta đang cày ruộng cho mình đó. Ở đây nói nè, lòng tin là hạt giống. Bây giờ mình có lòng tin với Tam Bảo, mình có lòng tin với cái pháp môn thiền, cho mình mới đến thiền viện mình xin thực tập. Và mình thấy cái đời sống, cái tâm linh mình nó khế hợp quá, cái mình phát tâm sinh xuất gia. Đó, mình có lòng tin rồi. Rồi bữa tôi có đưa ra một cái vấn đề là tôi nói là ở trên mình phải tự đặt dấu hỏi lúc mà mình đi xuất gia. Là cha mình, là mẹ mình, người thân mình không muốn cho mình đi, mà khóc lóc. Không có người nào mà tự nhiên mà đưa đứa con mình đến chùa hay đưa đến thiền viện, không có ai mà đẩy con mình đến. Mà do cái đứa con nó tự nguyện. Cái hạn như ngày xưa là tôi là bản thân tôi là trốn 3 lần 7 được mới đi được, là do tôi tự nguyện chứ không cha mẹ nào đưa đi đó. Hỏi là không có ông cha bà mẹ nào đưa đi mình đến chùa hết. Vì mình có lòng tin với Tam Bảo, hoặc là trong thời quá khứ mình đã từng phát nguyện, hoặc là thời nay mình nghe tiếng chuông, nghe tiếng khánh, nghe tiếng mõ. Kể cả những cụ lớn giống như cụ Phổ luôn. Bây giờ cụ Phổ hỏi khẳng định nè, cô bạn lại mấy đứa con có đưa cụ đến thiền nguyện không? Không, tự cụ phát nguyện. Mà tự mình phát nguyện tức là mình có lòng tin với Tam Bảo, với ba ngôi báo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nó làm cho mình một cái gì nó dây dứt trong cái kiếp phận con người. Mình không còn tha thiết với kiếp phận con người nữa. Mình suy nghĩ giàu cho bôn ba khắp mọi nẻo đường, cuối cùng đi về đâu? Do nó kích thích cái trực giác cho nên mình nó đến Tam Bảo. Đúng vậy không? Lành thấy đúng không? Không, đang bôn ba xuôi ngược lái xe đầu này đầu nọ rồi cuối cùng đi về đâu? Cho nên tìm đến thiền nguyện vậy thôi. Quân đủ gì nè, đúng vậy không? Quân bây giờ này là làm giám đốc này giám đốc kia, làm tự nhiên vô rửa cầu tiêu chi, phải không? Mình phải đặt dấu hỏi, nghĩa là mình có lòng tin. Mà lòng tin gì? Chính là ngay trong lúc mình làm cái việc đó là mình gieo hạt giống xuống. Mình đến Tam Bảo là mình đang gieo cái hạt giống. Mà mình gieo đó làm sao? Ở đây nè, ở đây cụ dai tưới cây để ý nè. Một tháng mà không có tưới cây nó chết ra sống. Chết, khô nó heo. Cho nên gọi là gì? Lòng tin là hạt giống nhưng mà khổ hạnh là mưa móc. Khổ hạnh là gì? Khổ hạnh có nghĩa là mình thiền tập, mình chánh niệm, mình thu thúc sáu căn, mình làm các nguyện cho đại chúng, tức là khổ hạnh. Tạm dùng cái phương pháp của khổ hạnh cho thật ra không có khổ hạnh nhiều. Khổ hạnh là mưa móc, có nghĩa là mình phải tưới hàng ngày cái hạt giống này. Mình có lòng tin đến với Tam Bảo rồi, tức có nghĩa là mình phải sám hối, mình phải thiền tập, mình phải làm các việc thiện pháp để bổ túc cho cái hạt giống này nức mầm lên. Còn mình gieo cái hạt giống này xuống cái ruộng Tam Bảo rồi mà mình không tưới tẩm á, hạt giống nó chết, là một điểm chết, nó khô, nó héo. Có một lúc nào đó bị gì? Bị quạ nó ăn. bị chim nó tha. Ai biết quả ăn chim tha là gì không? Biết không? Chị biết không? Biết không con? Biết không, nói thử coi. Hạt giống mà bị quạ chim nó ăn là gì biết không? Hả? Bị gì? Ủa bị gì? Sao mất? Mất là mất sao mới được chứ. Có nghĩa là mình gieo hạt giống mà mình không tưới tẩm hạt giống này, bị quạ chim nó tha. Thằng Thiệu biết rồi phải không? Bị gì? Bị ma đăng già nó ốp mình, nó dẫn mình đi. Gì thôi. Bây hạt giống của mình nó đẹp quá, nó sáng quá, nó thuần khiết quá, nó không có một cái nhiễm ô nào hết, cái tự nhiên ma đăng già thích lắm. Rồi thà mất, bởi mình không tưới tẩm. Còn mình tưới tẩm là có một cái thành trì của giới rồi đó, thì dầu cho quả nó bay bay, nó lượn, nó nhìn xuống cho vui thôi, biển không có thành trì hết. Mà nhờ cái thành trì giới này là mình hàng ngày tưới tẩm về phương pháp thiền định, phải không? Quả chim nó tham được, nó cũng thích lắm, nhìn nó dòm vậy thôi, nó bay đi. Còn mà mình không có tưới tẩm là rồi, ngó qua ngó lại này không có đây ai để ý hết, rồi gắt nó bay mất. Bữa nay ở đây mình gắt mấy người rồi đó, thấy không? Gắt mấy người rồi, lơ tơ mơ là đi xuống thành phố chừng 5-10 ngày là quả nó gắt mất luôn, không có về nữa, quên đường về. Mà hòa thượng ở làng Hồng, hòa thượng viết cái bài gì, cửa tùng vậy, cửa tùng đôi cánh gà, đúng không? Xuống thành thị là về không biết đường vào nữa. Đến mức độ cái ngày xưa mà hai cây tùng á, chỉ cần cái anh chàng dũng sĩ này, chỉ cần anh đến anh nhìn hay là anh gõ cái hai cây tùng mở ra cho anh vào. Nhưng bây giờ dầu cho anh dùng hết cái khả năng luôn mà cái cửa tùng nó khép lại, cửa tùng đôi cánh gà á khép lại không cho vào. Cửa thiền, tuy rằng cửa thiền rộng mở, nhưng mà mình đến á, mình coi những cái bộ phim mà kiếm hiệp ra mình thấy á, tuy rằng cái chỗ tiệc tình cốc ai cũng dễ vào, nhưng mà có người vào rồi không ra không được, rớt xuống tiệc tình cốc là chết luôn, ra không được. Bởi vì nó có một cái loại cỏ gì ai nhớ cái loại đó không? Cỏ gì cỏ qua tình, mà dính vô rồi là qua không được. Mà muốn mà quá giải cái qua tình này phải có một cái loại cỏ gọi là đoạn trường thảo, phải không? Hay là ông Kim Dung đặc biệt không? Phải không? Rớt xuống tiệt tình cốc rồi là không biết đường vào luôn. Bởi vì đi lang thang gặp cái gì cũng đẹp, cũng hay hết. Mà trong cái tiệt tình cốc này mà cái qua tình này đẹp lắm, nó thơm ngát luôn. Cái mình biết cái mình cầm vào cái nó bị có một cái gai châm vào cái chảy máu. Chảy máu bắt đầu những cái hạt giống nó khởi lên cái mình nhớ những cái người thương ngày xưa của mình, bắt đầu nó làm cho mình ngập thở, thở không được, làm cho mình nó thổn thức, làm cho mình nó chăn trở. Chết là có nghĩa là mình tu không được chứ không có gì. Ông Kim Dung hay lắm, chết có nghĩa là mình tu không được. Mà bây giờ muốn hóa giải cái qua tình này phải có một cái loại cỏ gọi là đoạn trường thảo, tức là phải cắt đứt. Mà cắt đứt không phải dễ đâu nha, giờ đó cắt đứt không dễ đâu. Lúc đó là dương quá cũng phải chịu thua luôn chứ không phải. Nên quý thầy phải theo dõi cái điểm này đó, cho nên là phải gọi là khổ hạnh, tức là mưa móc đó, phải tưới tẩm. Mà buổi tối là quý thầy mà ráng cố gắng mình ngồi thiền 1.5 tiếng hoặc là 2 tiếng là mình đang tưới tẩm cái hạt giống này đó, chứ không phải giỡn đâu. Buổi sáng nữa, tối sáng ráng cố gắng. Tôi đi đâu về mệt cái chứ cũng ráng cố gắng ngồi 1 tiếng hoặc 1.5 tiếng hoặc là buổi sáng ngồi để mình tưới tẩm hạt giống này. Mà quý thầy để ý coi, mình đi về nhà khoảng chừng 5-10 ngày ấy, tự nhiên làm như cái hạt giống đó muốn chết luôn hay sao, nó khô nó héo là muốn nó mất luôn. Cho nên tôi đi đâu thì tôi muốn chạy về cái chỗ này để mình dồn cái năng lực mình tu tập đó. Cho nên cái phần này là ý là chúng tôi theo hòa thượng cũng lâu năm rồi đó, chứ không phải là mới đây đó. Trí tuệ đối với ta là cày, và ách mang tàm quý là cán cày. Có nghĩa là mình cày rượu mà không có cán cày cũng được. Tàm quý nghĩa là mình hổ thẹn đó. Hổ thẹn cái việc ác mình làm, hổ thẹn những cái việc mà mình làm nó không có đúng. Mình ráng cố gắng mình duy trì cái việc thiện pháp đối với bản thân mình. Ý căn là dây cột, chánh niệm đối với ta là lưỡi cày gậy đâm. Tức là có cái lưỡi cày, tức là chánh niệm, đi đứng nằm ngồi luôn luôn cố gắng đó. Đưa ta tiến dần đến an ổn, khỏi ách nạn, tham từ từ đưa đến. Hôm qua tôi có chia sẻ hôm kia chứ,
Tôi có chia sẻ với thầy là mình ở trong tùng lâm chính là mình trưởng dưỡng gốc đạo. Không có khi nào mà mình ăn một chén cơm mà nó no liền, mình phải ăn một chén đến hai chén đến ba chén mới no. Thì cái sự tu tập của mình nó cũng tiến dần dần, chứ không phải một sớm một chiều. Mà tiến dần dần có nghĩa là mình đào thải hàng ngày những cái tâm niệm ngày xưa của mình đã từng cái đời sống mà cái thường tục cái mình làm đó. Thì bây giờ mình vào đây cái mình đào thải từ từ nó ra. Quý thầy phải theo dõi những cái diễn biến của nội tâm. Nhưng mà ở đây quý thầy phải thật thà, mình vào đây một năm mình thấy khác hơn không? Cụ Giai thấy khác không? Khác đúng không? Cụ Phổ thấy khác nhiều không? À, khác rất là khác nhiều. Cụ Thái này không nữa thì khác, chuyển biến. Mình theo dõi, tôi là người đứng ở trên, tôi nhìn thấy mà. Giống như mà hai người đang đánh cờ tướng mà cái người thứ ba nhìn vào mới thấy tiếng dữ lắm. Mình đây cũng mừng á. Vì mình nói vậy thôi, chúng mình là tu rất là tiếng, bị cái môi trường đây mà tu tiếng là dở. Ở đây có một số người ta nói ta vào đây rồi á, cái cảnh mà cảnh Đà Lạt người ta cũng rất là thích, nhưng mà nó lạnh quá. Ai mà lên ở Đà Lạt sẽ biết, ở thời gian nó lạnh, nó buốt xương rồi nó nhức khó chịu lắm. Mà ở đây cái đất mình đây khí hậu nó ôn hòa, nó không lạnh mà cũng có nóng, tạo đủ một cái tháng riêng cho mình tu tập hết đó. Ở đây tôi thấy nhiều người tiến dữ lắm. À, cứ nghĩa là mình gì đưa ta tiến dần đến an ổn khỏi ách nạn. Mà bây giờ quý thầy mình phải nghiệm là một câu nè. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm vậy thôi chứ đừng nói ai, mình đừng hỏi ai đó. Bây giờ mình nghiệm nha. Mấy người thí chủ á, không phải là cha mình, không phải mẹ mình, không phải bà con gì mình, đây mình nói thẳng một điều luôn. Nhưng mà tại sao ta đem gạo, đem lúa mạch, đem sữa, đem đủ thứ để cho mình dùng, để cho mình tiến tu vào con đường này? Mình nghiệm lại chứ bộ, đúng vậy không? Ta cần gì ở mình? Tức có nghĩa ta cần mình tu tập để mà chứng đắc Phật quả, để sau này ta lên xuống ba đường sáu nẻo, mình cứu họ, mình độ họ. Mục đích cái người mà thí chủ ngồi đây không có mong muốn gì khác hết. Cho nên mình đang tu, tức là mình đang mượn đó, mình vay mượn. Mình mượn tạm ngân hàng để mình đi học. Mà học là mình học mà mình không lo học, mình lo chơi không rồi rớt đại học sao được. Ha. À, thì ở đây mình mượn, mình vừa mượn rồi mình gặp được chánh pháp, gặp được thầy lành bạn tốt, gắn gỗ để mình tiến dần đến chỗ an ổn khỏi ách nạn. À, đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. À, có nghĩa là chỗ mình đi không bao giờ sầu, không có buồn, không có thương, cũng có ghét, không gì hết, an ổn tự tại. Như vậy cày ruộng này đưa đến quả bất tử. Sau khi cày ruộng này mọi đau khổ được giải thoát, tức là hàng ngày mình ráng cày ruộng thì mọi đau khổ từ từ nó hết. Đó. Rồi kế mục đích tu thiền là chuyển hóa mỗi cá nhân. À, thứ nhất, nhờ thiền tập càng ngày ta nhận rõ chính mình hơn, tức là nhờ chúng ta tu tập thiền định, cày xới bỏ phân gieo hạt thì càng ngày càng nhận rõ mình hơn. Thứ hai là sự kiêu ngạo giảm dần và lòng thương từ từ hé mở, tức là kế là nhờ tu tập thiền định bước vào cái cảnh giới thiền định, cho nên sự kiêu ngạo giảm dần dần. À, quý thầy theo dõi điểm này sẽ thấy đó, có nghĩa là sự ngạo mạn, sự cống cao, tật đố ích kỷ của mình từ từ nó giảm và lòng thương từ từ hé mở. Thứ ba, tâm trí trở nên tỉnh tại và bình thản, và cuộc sống của chúng ta giống như một dòng sông trôi chảy bất tận. Cái người mà tu thiền mà đến cái cảnh giới này rồi, tự nhiên người họ điềm đạm tự tại lắm, thông dong. Tâm trí ta trở nên tỉnh tại và bình thản, và cuộc sống của chúng ta giống như một dòng sông trôi chảy. Cho nên chiều nay tôi nói với quý thầy, bây giờ mình chiều nay mình cũng thể dục, nhưng mình đừng có đá cầu nữa. Cái tôi ra tôi chịu khó. Bây giờ mình muốn cho cái dòng sông tâm mình nó tỉnh tại, nó trôi chảy an ổn á, là bây giờ tôi chịu khó tôi dạy cho quý thầy bài khí công, ví dụ vậy. Tập cho cái tâm mình nó trở lại cái trạng thái nó phối hợp giữa thiền. Đừng dựng đá nhảy gì, nó dù gì nữa cái tâm nó cũng không có nằm yên chỗ, đúng không? Đó, cho nên mà cái này mà muốn cho cái tâm trí mà trở nên tỉnh tại và bình thản trong cuộc sống thì chúng ta phải thực tập hàng ngày luôn. Bên Nhật Bản nha, là họ thực tập hàng ngày luôn, họ công phu từng ngày luôn, họ làm kiển nè, làm hoa, làm bonsai, làm tất cả mọi cái đều ở trong cảnh giới thiền định hết. Lạ kỳ một điểm, trên tối ngồi họ rất dễ vào cái cảnh giới thiền định, Muốn được như thế là chúng ta phải mượn tất cả các phương tiện để mà hình thành trong lúc chúng ta ngồi thiền. Chứ chúng ta đừng có chạy nhảy tùm lum hết nữa. Đó. Thứ bốn, thực hành thiền đúng pháp. Thiền giúp ta đối diện những thăng trầm của đời sống. Nếu mà chúng ta thực hành thiền đúng pháp rồi đó, thì giúp mình đối diện những thăng trầm trong cuộc sống. Có những lúc chúng ta tu học, chúng ta bị nghịch duyên, bị bệnh tật, bị những cái hạt giống trong cái thời quá khứ ngày xưa chúng ta gieo, bây giờ nó đến với mình. Mà nếu mình không nhận diện được những cái thăng trầm nghịch duyên thì mình dễ chán nản lắm. Tại sao mình tu mà còn có những cái này? Thì mình biết đây là cái hạt giống ngày xưa mình tích tụ, mình tạo, bây giờ nó đến. Không có một cái hình quả nào mà tự nhiên nó đưa đến với mình khơi khơi, mà phải có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân dẫn dắt mình đến, phải không? Mình biết được như thế rồi thì tự nhiên chúng ta rút tỉa những cái kinh nghiệm trong đời sống tu tập. Thứ năm, tất cả những chuyện gì đến với ta đều thông qua sự thấu hiểu của thiền. Ai mà tu lần lần sẽ hiểu. Những cái chuyện gì đến với mình, mình biết chuyện đó nhưng mà nhờ về nhờ thiền tập thấu hiểu. Giống như là thiền giống như một cái thông tin vậy đó. Thứ sáu, nhờ thiền tập ta có chánh niệm trong từng bước đi, từng hơi thở, từng lời nói, từng công việc, tỉnh thức ngày càng nhiều hơn. Có nghĩa là gì? Nhờ thiền tập ta có chánh niệm trong từng bước đi. Tại sao tôi thấy có một số quý chú nhỏ mà vừa đi vừa chạy tôi hay ngăn lại, có lý do. Không có gì vội hết, trên đời này không có gì vội hết, đúng không? Đi từng bước. Rồi gì nữa? Chánh niệm từng hơi thở, từng lời nói, từng công việc tỉnh thức hơn, thì không bao giờ mình làm cho người ta đau khổ. Không bao giờ mình nói cái lời nào đó ra cho người ta bị xúc chạm, bị tổn thương. Nhờ mình tỉnh giác, gọi là lời thiền trong cuộc sống, đúng không? Cho nên từng lời nói, từng công việc mình tỉnh thức hơn, tức là nhờ thiền tập đó. Vì chánh niệm là chìa khóa mở tung những kho tàng vô tận trong tâm ta. Chánh niệm là năng lượng soi sáng cho vạn vật, quý như ánh sáng mặt trời, quý như lửa nấu cơm, quý như xăng cho xe chạy, quý như phi thuyền và vũ trụ. Tức có nghĩa là cây cối mà nó sống còn được cũng là nhờ ánh nắng mặt trời. Quý như chúng ta muốn có cơm ăn thì chúng ta phải có lửa. Giống như một chiếc xe mà muốn chạy thì phải có xăng đổ. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải nhờ tu tập thiền định. Có một câu chuyện, tức là quốc sư Huệ Trung, sau khi mà tu tập ở núi Bạch Nhai 42 năm, một hôm Ngư Quân Dung hỏi quốc sư: thầy ở núi Bạch Nhai trong 12 giờ tu tập như thế nào? Sư gọi một đứa trẻ đến vò đầu nó bảo: tỉnh tỉnh hẳn quậy, tỉnh tỉnh rõ ràng, hẳn quậy rõ ràng, về sau chớ bị người gạt. Tức là ở núi Bạch Nhai suốt 42 năm mà chỉ có một cái gì? Tỉnh tỉnh hẳn quậy, tỉnh tỉnh rõ ràng, hẳn quậy rõ ràng, về sau chớ bị người gạt. Nãy giờ tôi nói cho Tánh Nghiên biết rồi đó. Ai mà rủ mình chơi gì đó, nếu mình chạy theo tức là mình bị gạt. Mình thấy tỉnh tỉnh hẳn quậy, tỉnh tỉnh rõ ràng, hẳn quậy rõ ràng, tỉnh rõ đủ, đó là trong suốt. Trên Đức Phật thường gọi là Đại Long đó. Trong trên những cái bộ kinh A Hàm á, Đức Phật có một cái biệt hiệu nữa gọi là Đại Long, rồng lớn. Sở dĩ mà Đức Phật gọi là Đại Long là ngài luôn luôn tỉnh thức, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh đều tỉnh thức hết, cho nên gọi là Đại Long. Bậc Long Tượng, một bậc xuất cách, một bậc siêu phàm là luôn luôn tỉnh. Còn mình bị mê, bị hoạt dụng nó lôi cuốn, mình không phải là Đại Long nữa. Cho nên cái người tu thiền nó có một cái sức mạnh lớn lắm. Cho nên ngài Pháp Nhãn nói là quan võ, quan quan là tu không có được, mà phải bậc đại trượng phu. Bậc đại trượng phu này không phải là nam, cũng phải là nữ luôn, mà siêu việt nam và nữ, siêu việt có và không, siêu việt chủ và khách. Nó có một cái hùng lực. Quý thầy mà tu thiền một thời gian, mình cảm thấy có một cái hùng lực, dầu cho mà gươm mà để cái cổ cũng sợ chết. Ông chứ chém, chém. Còn trong các thiền sử đó, tại như ngài Chịu Luận mà chuẩn bị mà xử trảm, mà nói để tôi làm hết cái bài luận xong rồi xử trảm. Đao phủ đưa gươm ngay cổ, ngài làm bài gì? Năm ấm bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có gì nữa. Đưa đầu kề gươm bán, dường như chém gió sưng. Tức có nghĩa là ngài không có sợ gì hết. mà cái bản lĩnh của người tu thiền là phải đạt đến cái cảnh giới đó. Vì luôn luôn tỉnh tỉnh rõ ràng, không có ai mà lường gạt mình hết á. Cái người tu thiền là không ai lường gạt mình, không có bị những cái vật dụng thế thường nó lường gạt mình, cho nên mình phải làm chủ. Mấy chú nhỏ phải ráng làm chủ. Do đó trong bài kệ mà hai diễn, Đức Phật dạy thiền là kho trí huệ, ruộng phước của công đức, thiền như nước trong sạch, công năng rửa sạch bụi. Thấy không? Ở đây nói nè, thiền là kho trí huệ, ruộng phước của công đức. Cái hạt giống mà trí huệ được nảy mầm, mình tu tập một thời gian có lòng thương đến người khác, có lòng bao dung, có lòng tha thứ, có cái lòng cởi mở, đó là cái kho trí huệ mình nó mở tung ra, cái kho tàng vô giá. Nhờ gì? Nhờ tu tập thiền định. Đó là ruộng phước của các công đức, bố thí, cúng dường, sám hối, tu tập tất cả thiện pháp cũng phải đi trên cái con đường thiền tập để phá đi cái vô cái gì, cái ngã chấp của mình, bước đến con đường vô ngã là cũng nhờ gì? Nhờ tu tập thiền định. Thì dầu cho bây giờ quý thầy mà làm cái gì mà còn dính mắc cái ngã, phước năm có tâm cũng không luôn. Trên lục tổ dạy cho thiền ngài Thấp Đạt đó, có ngã tội liền sanh, mà quên công thì phước vô tỷ. Mình làm bất cứ cái gì mà có ngã dính vào rồi đó thì tội nó sanh, gọi là tiền mất tật mang đó, đúng không? Có ngã tội liền sanh, mà quên công thì phước vô tỷ. Cho nên qua cái phần này đó, thiền là kho trí huệ, ruộng phước của công đức, thiền như nước trong sạch, công năng rửa sạch bụi. Thiền là giáp kim cương ngăn chặn tên phiền não. Đó có nghĩa là những cái mà phiền não đến với mình là mình mà không, hôm nào đó mình mà thấy mình bị phiền não nè, bị cái gì mà nó làm cho mình ngủ không được, ăn không được á, là mình biết mình quên mặt giáp kim cương. Tuy chưa chứng vô vi, quả niết bàn có phần, được kim cang tam muội, đập tan núi kiết sử, chứng được lục thần thông, độ chúng sinh vô lượng, bụi trần che quần dương, mưa lớn đều trôi sạch, gió giác quán động tâm, thiền định ngăn lặng gió. Đây là cái bài kệ mà hai diễn Đức Phật nói về cái công năng thiền định rất là vi diệu đó. Do đó Đức Phật dạy tiếp, do đó các ông thường nên tinh cần tu tập thiền định. Nếu người được định, tâm không bị tán loạn, như người chứa nước khéo giữ đê điều. Người tu cũng vậy, vì làm thành nước trí tuệ mà khéo tu tập thiền định, khiến không chảy mất, đó gọi là công đức của thiền định đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp một bài nữa là chúng ta nghỉ. Ráng học hết luôn là nghỉ. Thì qua cái bài thứ 19, tức là về cái phần trí huệ, tùy theo các ông, nếu có trí huệ thì không có tham lam, thường tự sát mình, không để có lỗi, đó là ở trong pháp ta mà được giải thoát. Nếu người không được như thế, đã không phải là đạo nhân, cũng không phải là bạch y, không có tên gì để gọi. Người có trí huệ, đó là chiếc thuyền bền chắc vượt qua biển lão bệnh tử, cũng là ngọn đèn sáng của vô minh hắc ám, là thuốc hay của các bệnh nhân, là búa bán đốn cây phiền não. Cho nên các ông phải lấy văn tư tu huệ mà tự làm tăng lợi ích. Nếu có trí huệ chiếu soi thì tuy nhục nhãn nhưng mà thấy biết rõ ràng, đó là công đức về trí huệ. Quý thầy thấy là Đức Phật sắp chuẩn bị nhập niết bàn là có bao nhiêu là phải nói ra hết, gọi là móc từ ruột gan ra hết luôn á. Cho nên mình bây giờ mình được phúc duyên là sanh làm người, sáu căn đầy đủ, được những cái bộ kinh này là mình biết là cái đời của mình là ngày xưa, trong thời quá khứ mình có thệ nguyện lớn sâu rộng, nên bây giờ mình mới được cái phúc duyên nghe những cái bài kinh mà Đức Phật dạy lần cuối cùng khi nhập vào thành niết bàn. Đó, cho nên mình phải biết. Ở đây nói gì? Tùy theo các ông, nếu có trí huệ thì không có tham lam. Tham lam đây nó chia nhiều vạt lắm, tham ngủ, tham ăn, tham đủ thứ tham hết. mà mình là cái người tu mà mình còn những cái lầm tham đó là mình phải coi lại. Ở đây nè, thường tự xét mình không để có lỗi, đó là ở trong pháp của ta mà được giải thoát. Tức là những cái tham chấp, chấp ngã, chấp đủ thứ chấp hết, mình ráng cố gắng mình gọt rửa, mình buông xả lần lần từ từ. Những cái tham ái nè, tham dục, đủ thứ cái lầm tham của mình. Nếu người không được như thế, đã không phải là đạo nhân, cũng không phải là bạch y cư sĩ, không có tên gì để gọi. Mà Tổ Huy Sơn gọi là mình là cái gì? Thường thường nói gì? Tăng gì biết không? Thường thường nói là tăng chim chuột á, đúng không? Tăng chim chuột là gì? Cái hạn như con dơi đó, nó đến dưới bầy chuột sẽ làm chuột, nó đến bầy chim sẽ làm giống như con chim. Cho nên ba cái phần này là chúng ta phải gắn gỗ. Tức là ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi đó, thì những cái tham lam, những cái xấu, những cái gì dở của mình nó ráng buông bỏ để trở thành những bậc đạo nhân xuất kết. Người có trí tuệ, đó là chiếc thuyền bền chắc vượt qua biển già bệnh chết. Có nghĩa là mình muốn vượt ra sanh già bệnh chết này đó, có một chiếc thuyền lớn, thì chúng ta phải có trí tuệ quán chiếu. Cũng là ngọn đèn sáng của vô minh hắc ám, là thuốc hay của các bệnh nhân. Tức là những cái vô minh đang tối của mình đó, nhờ uống thuốc trí tuệ mà từ từ nó hết. Là muốn bán đốn cây phiền não, cho nên các ông phải lấy văn tư tu. Văn tức là gì? Văn tức là nghe, nghe xong về mình tư duy cái việc đó đúng hay không, rồi từ từ chúng ta bước vào con đường tu để đạt đến con đường giới định tuệ. Tức là cái người tu mà không có văn tư tu thì không được. Văn tức là thường xuyên nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp, lắng lòng để nghe lại thổn thức tự tâm của mình, đó gọi là văn. Văn cái mình về, cái mình nghiền ngẫm, mình tư duy, cái việc đó Đức Phật nói đúng hay không, chư tổ nói đúng hay không, thầy tổ nói đúng hay không, cái về mình tư duy. Tư duy cái việc đó mình thấy đúng rồi thì bắt đầu mình bước vào con đường tu để đạt đến con đường giới định tệ, phải không? Nếu mà không có văn á, thì cũng được, nó không có cái bản đồ, không có kim chỉ nam sao tu. Cho nên mình phải nghe, nghe rồi mình tư duy, rồi đến mình tu, rồi gì nữa, mà tự làm tăng lợi ích, tức là dần dần nó tiến lên. Nếu có trí huệ chiếu soi thì tuy rằng nhục nhãn nhưng mà thấy biết rõ ràng, đúng không? Hay không? Phật nói tuy rằng mình là cái nhục nhãn, nghĩa là không phải là thiên nhãn. Tôi thường đưa ví dụ đó, chẳng hạn như cái ly này mà người ta bỏ một cái vật gì quý vào trong cái ly này, ta đậy kính lại, ta hỏi mình trong ly này có cái gì, mình nhìn thấy không thấy, bởi vì che kính này hết, đó gọi là nhục nhãn. Nhưng mà tôi thấy trong ly này có một chiếc nhẫn kim cương, còn mắt luôn là mắt gì, mắt luôn mắt gì, mắt luôn phải là nhục nhãn nữa. Thì hai người này á, thường thường chúng ta quý cái người thấy được chiếc nhẫn trong cái ly này, mà chúng ta không bao giờ kính quý cái người không thấy chiếc nhẫn trong cái ly. Nhưng mà tôi tuy rằng tôi thấy chiếc nhẫn trong cái ly này, nhưng mà tâm tôi vẫn còn những lòng tham, sân, si, tật đố, ích kỷ, ngã mạn. Thì con mắt này cũng phải là mắt, mắt gì? Mắt phàm phu. Mà tuy rằng tôi không thấy chiếc nhẫn trong cái ly này, nhưng mà đối với cái việc chiếc nhẫn là tôi không có lòng tham ái, không có lòng dục, không có lòng ưa thích. Thì Phật nói mắt này là mắt bát nhã, mắt này là mắt trí tuệ. Tuy rằng ông mang con mắt dục nhãn này, nhưng mà chính là đang con mắt Phật, con mắt Pháp, con mắt giác ngộ, đúng không? Cho nên nói nè, nếu có trí tuệ chiếu soi, tuy là nhục nhãn nhưng mà thấy biết rõ ràng, không có dính mắt. Thấy biết gì? Thấy biết cái thân phận của kiếp người đó là bản chất nó vô thường, bản chất nó ảo, cho nên mới dấn thân vào sự nghiệp giác ngộ. Thấy bản chất của các pháp là tạm bợ, là mỏng manh, cho nên mới dấn thân vào con đường này. Thấy nè, nhờ trí huệ chiếu soi cho nên thấy biết rõ ràng, thấy biết thân tâm của mình là vọng tưởng, là điên cuồng, là con đẻ của ý thức. Thấy biết như thế rồi thì tự nhiên mình mới dấn thân vào con đường này. Quý thầy mà phải để ý nè, nếu mình không có một cái thấy biết rõ ràng đó thì mình tu tập chỉ có chừng mực thôi, mình tu tập chỉ là gượng ép thôi. Mà mình thấy biết đúng sự thật rồi thì chỉ có một con đường duy nhất là con đường này thôi, ngoài nó không có con đường thứ hai. thì bảo đảm là khỏi cần quý thầy đi kiểm thiền luôn, khỏi cần là nhắc nhở. Mà chân nghe phải thấy biết gì đó, thấy biết là cái kiếp phận của con người là mình chết đi về đâu, và thân tâm của mình, kiếp phận của mình là cái gì. Mình thấy biết rồi rồi bắt đầu dấn thân được, ngồi ra con đường thứ hai. Thế thầy nhớ nha, đủ phúc duyên là bây giờ mình phát nguyện là chỉ có một con đường này duy nhất con đi thôi, ngồi ra không có một con đường thứ hai. Bây giờ quý thầy lớn, bây giờ tôi nói với thầy lớn nè, lúc mà quý thầy phát khởi tính tâm xuất gia thì mấy năm, mấy năm chỉ mấy năm, mấy năm năm năm, có người 10 năm. Mà chính trong giờ phút đó chúng ta khởi một cái niệm, chúng ta vào chùa để tu tập á, là hạt giống nó rớt xuống, nó nằm yên đó, đúng nhân đúng duyên, tự nhiên nó sanh khởi lên, nó tăng trưởng lên, thì cái hạt giống này nó đẩy mình vào chùa. Mà mình vào chùa rồi nha quý thầy, nhớ kỹ một điểm luôn, dầu cho chết cũng không khởi một cái điểm là tôi hoàn tục trở về đời sống thế tục. Đừng có nghĩ chuyện đó, cũng đừng có nghĩ là tôi sau này tôi về tôi cấp thất tu, đừng nghĩ gì đó. Mà mình phát một cái thệ nguyện là sống trong tùng lâm, chết trong tùng lâm, giống như mà ngài Đại An nói gì đó, đến núi quy ăn cơm núi quy, không gì nữa, đại tiện núi quy, mà không học thiền ở núi quy, mà chỉ canh chừng con trâu. Thì mình phải phát nguyện là mình chết cũng trong tùng lâm, mà sống trong tùng lâm, làm việc trong tùng lâm, chết để ông thầy ông chôn, hay là ông đem ông thiêu xác mình dục đầu cởi nữa không, ví dụ đó, phát nguyện gì đó, không có một điểm thứ hai chen vào. Mà chỉ cần quý thầy phát một cái niệm, ôi nếu ông tu được hoàn tục lo gì, thì ngay trong giờ phút đó hạt giống nó rớt xuống, nó nằm đó, đủ nhân đủ duyên, bị gì, bị hoàn cảnh cha mẹ gì đó, hoàn cảnh về cái thân mình bệnh, hoàn cảnh huynh đệ bị xúc chạm gì đó, hoàn cảnh đủ hoàn cảnh, cái nó đẩy mình ra không tu nữa. Rất là nhiều người không tu nữa, tôi về đời sống gia đình cũng được, mình tưởng rằng không có gì hết, mà ngay trong chính cái niệm khởi đó nó rớt xong trong tàn thức mình, đủ nhân đủ duyên nó đẩy mình đi mất luôn. Cho nên quý thầy phải phát một cái thệ nguyện, sau này chuẩn bị xuất gia tháng 12 này xuất gia mấy người đó, đến trước Tam Bảo phát thệ nguyện, con ở trong tùng lâm này, chết trong tùng lâm này, không khởi một niệm thứ hai trở về đời sống thế tục. Bởi vì con giao phó cái mạng sống con cho Tam Bảo rồi, thì Tam Bảo muốn sai xử gì sai xử, ngoài ra không có mục đích gì khác hết, thì bảo đảm mình đi biết luôn. Mà tôi mà không nhờ cái thệ nguyện sâu, bảo đảm giờ này tôi chưa chắc thì ngồi bên này. Bởi vì cái nghịch duyên nó khốn cùng trong cái đời sống xuất gia nó cũng có, hoặc là thân bệnh nè, hoặc là tâm bệnh nè, hoặc là gia quyến, hoặc là đủ thứ chuyện nó đến với mình hết. Mà mình chỉ có một cái thệ nguyện sâu sắc là không có con đường nào khác, chỉ có một con đường này thôi, ngồi ra không có. Giống như mà hàng tính mà đánh nước gì, đánh nước sở mà qua sông chặt cầu đó, chặt cầu mà tiến không được thì chết thôi đó. Thì cái phương pháp tu tập của ta cũng như thế đó, gọi là gì, tuy là nhục nhãn nhưng mà thấy biết rõ ràng, đó là chúng ta có trí huệ siêu sức trong cái kiếp phận của mỗi người chúng ta. Đó, thôi chúng ta nghĩ
chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền não Phật đạo